tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 2 năm 2026, thứ Sáu trong tuần 4 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 câu 14 đến câu 29. Khi ấy, vua Herode nghe biết về Đức Giêsu, vì người đã nổi danh. Có kẻ nói, đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói, ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông ấy đã trỗi dậy. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe. Mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thần hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với con gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm treo cho cô gái, và cô gái treo cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta một sự đối lập. Một bên là ông Gioan Tẩy Giả, người dám nói sự thật và trung thành với tiếng nói lương tâm. Bên kia là ông vua Herode, người biết điều đúng nhưng không đủ can đảm để sống theo điều mình biết. Điều này cho chúng ta nhận thấy rằng, bi kịch của con người không phải là không biết điều đúng, mà là không dám chọn điều đúng. Vua Herode biết Gioan là người công chính và thánh thiện. Ông nghe Gioan nói thì phân vân nhưng vẫn thích nghe. Lương tâm của ông đã được tánh động. Tuy nhiên, ông lại bị trói buộc bởi những mối tương quan lệch lạc, bởi danh dự, bởi lời thề bốc đồng trước bàn tiệc và ánh nhìn của người khác. Cuối cùng, ông chọn giữ thể diện hơn là giữ sự thật, giữ quyền lực hơn là bảo vệ người công chính. Gioan bị chém đầu không phải vì nhà vua không biết đúng sai, mà vì nhà vua không dám trả giá cho sự thật. Gương sống của Gioan Tẩy Giả cho thấy điều ngược lại. Ông không tìm cách bảo vệ mạng sống bằng sự thỏa hiệp. Ông không dùng quyền lực hay mưu mẹo để tồn tại. Ông chỉ làm một điều, nói điều phải nói, dù biết điều đó có thể dẫn mình đến cái chết. Gioan sống đúng với sứ mạng ngôn sứ của mình và chấp nhận hậu quả của sự trung thành ấy. Giáo lý Hội Thánh dạy rằng Lương tâm là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và nghe được tiếng nói của Ngài, mời gọi làm điều thiện và tránh điều ác. Tuy nhiên, lương tâm chỉ thực sự có giá trị khi con người dám vâng theo nó. Khi vì sợ hãi, vì lợi ích hay vì áp lực xã hội mà con người cố tình làm ngơ trước tiếng lương tâm, thì chính họ tự làm tổn thương mình, dù bề ngoài có thể vẫn giữ được quyền lực hay vị thế. Tin mừng hôm nay chạm đến đời sống thực tế của chúng ta. Có những lúc chúng ta biết rõ điều mình nên làm. Một lời xin lỗi cần nói ra. Một mối quan hệ sai trái cần chấm dứt. Một thói quen không đúng đắn cần từ bỏ. Hay một sự thật cần được bảo vệ. Nhưng cũng giống Herode, chúng ta dễ trì hoãn, thỏa hiệp hoặc im lặng vì sợ mất hình ảnh, mất lợi ích hay làm phiền người khác. Và chính sự im lặng ấy dần dần làm lương tâm trở nên mờ nhạt. Niềm hy vọng mà đoạn tin mừng hôm nay mang lại không nằm ở bi kịch của Herode mà ở chứng tá của Gioan. Gioan cho chúng ta thấy rằng sống trung thành với sự thật dù phải trả giá vẫn là con đường dẫn đến sự sống đích thực. Sự giữ có thể tưởng như thắng thế trong khoảnh khắc, nhưng sự thật thì không bị chôn vùi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng lương tâm mà Chúa đã đặt trong lòng mỗi người. Xin ban cho chúng con sự can đảm để chọn điều đúng, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh và mất mát. Xin cho đời sống chúng con biết phản chiếu sự trung thành với sự thật, như Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống và đã chết. Amen.
Con thôi nhìn mình trước, biết dừng lại trước vết thương ai,
biết nghe tiếng kêu không thành tiếng giữa bao vội vã đời ngày mai. Xin Chúa đôi mới cái nhìn của chúng con, để chúng con thấy nhau bằng mắt yêu thương,
không còn xem nhau như là gánh nặng, nhưng là người đang cần được phục vụ.
Amen.
Xin cho trái tim con mềm trở lại, biết cúi xuống giữa sạch bụi đường.
Một bát nước trao run run tay nhỏ cũng trở thành hy lễ tình thương.
Xin Chúa đôi mới cái nhìn của chúng con, để chúng con thấy nhau bằng mắt yêu thương,
không còn xem nhau như là gánh nặng, nhưng là người đang cần được phục vụ.
Lạy Ngài,
xin cho con thấy Ngài trong mắt người bé nhỏ,
trong người mệt mỏi, trong kẻ cô đơn,
chạm vào vết thương như chạm vào cạnh sườn,
học phục vụ như Ngài đã cúi xuống.
Xin Chúa đôi mới cái nhìn của chúng con, để chúng con thấy nhau